Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị trong chương trình của tối ngày hôm nay. Và không đâu khác, diễn biến tại giải ngoại hạng Anh sẽ là tâm điểm của chương trình của chúng tôi với những bình luận từ bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nhắc tới EPL, giải ngoại hạng Anh, bởi vì thực sự giải đấu này mỗi vòng đấu diễn ra thì đều rất là hấp dẫn. Tuần trước chúng ta cũng đã thấy nó thu hút như thế nào khi mà mở màn một loạt các cái giải đấu ở Âu Châu. Và bây giờ thì EPL khiến cho người ta mê mẩn hơn bởi vì các chân sút, các khẩu thần công đều đã nã đạn trong cái vòng đấu vừa rồi. Và chúng ta được thấy Chelsea họ thi đấu tốt như thế nào. Và Manchester City thì thực sự đã trở lại, thưa anh.
Vâng, mùa giải lần này đã khiến cho rất là nhiều các cái bình luận viên cảm thấy hứng khởi bởi vì cái sự chuẩn bị của các câu lạc bộ và đặc biệt là Chelsea. Nếu như ở những mùa giải trước thì chúng ta thấy là sự cạnh tranh rất là quyết liệt giữa Liverpool và Manchester City, và phần nào ở mùa giải năm ngoái thì có sự trỗi dậy của Manchester United. Thế nhưng Chelsea dưới thời của huấn luyện viên mới là Thomas Tuchel đã thực sự bừng tỉnh trở lại, và đặc biệt là với cái bản hợp đồng bom tấn của Romelu Lukaku quay trở lại Chelsea sau một cái chặng đường dài hành hương 10 năm. Bản hợp đồng bom tấn này khiến cho Chelsea mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cái minh chứng của cái khả năng mà Chelsea có thể giành chức vô địch được thể hiện rất là rõ trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua, trong cái trận derby thành London giữa Arsenal và Chelsea, được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng mà thực sự thì Arsenal không gây quá nhiều khó khăn cho Chelsea, và ngay lập tức Lukaku chứng tỏ cái giá mà 100 triệu bảng Anh mà Chelsea trả để mua lại anh thì thực sự là một cái giá quá hời, khi mà Romelu Lukaku đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu, rồi tiếp tục anh khiến cho là nỗi lo sợ của hàng phòng ngự của Arsenal, khi mà tất cả các cái hậu vệ của Arsenal không thể kèm cặp nổi Lukaku. Và sau cái trận đấu này thì các cái bình luận viên còn nói rằng là, nói chung là khi mà chúng ta nhìn vào hàng phòng ngự của Arsenal, khi mà việc mà hàng phòng ngự của Arsenal không thể kèm cặp và có thể khắc chế nổi Lukaku thì chúng ta thấy rất là đáng tiếc cho Arsenal. Thế nhưng mà Arsenal cũng không phải thấy là tiếc, bởi vì các hàng phòng ngự của các cái câu lạc bộ khác ở giải Ngoại Anh cũng sẽ phải nếm mùi của Lukaku. Và có thể nói với tiền đạo 28 tuổi Lukaku thì đây là một hành trình rất là dài, khi mà 10 năm trước anh đến Chelsea khi còn là cậu bé mới 18 tuổi, chuyển đến từ Anderlecht. Thế nhưng mà do không thể cạnh tranh nổi vị trí chính thức với những tiền đạo của Chelsea lúc bấy giờ là Shevchenko và Drogba, thì Lukaku đã phải cho mượn ở West Bromwich, rồi cuối cùng thì anh bị bán sang Everton. Và khi ở thi đấu ở Everton thì Lukaku tỏa sáng và được chuyển sang thi đấu cho Manchester United. Thế nhưng mà sau khi thi đấu cho Manchester United được 2 mùa bóng thì Lukaku lại bị bán sang Inter Milan. Và sau khi 2 năm thi đấu ở Inter Milan và dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên của Chelsea là Antonio Conte thì Lukaku đã thực sự trở thành một trong những tiền đạo hoàn hảo nhất thế giới vào điểm hiện tại. Và Chelsea đã rất là may mắn khi mà có được chữ ký của cầu thủ này. Và với sự bổ sung của Lukaku thì theo tôi nghĩ Chelsea là, như tôi đã nói ở phần bình luận trước, thì Chelsea sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay.
Vâng, có lẽ là nhắc tới Chelsea thì chúng ta không thể quên rằng là tại EPL có những đội bóng nhà giàu mà họ hoàn toàn có thể dùng tiền để mua được các trận đấu từ những cầu thủ tuyệt vời nhất một cách tích cực nhất. Tôi muốn nhắc tới Manchester City, và bắt đầu dường như con tàu Man City đang đi đúng hướng.
Vâng, sau cái trận mở màn mà để thua Tottenham Hotspur với tỷ số là 1-0 trên sân khách thì Manchester City đã quay trở lại sân nhà và có một trận đấu tưng bừng giành chiến thắng trước Norwich City với tỷ số là 5-0. Norwich City thì thực sự là một đội bóng rất là yếu và mới lên hạng, và việc mà Norwich City để thua Manchester City với tỷ số là 5-0 theo tôi nghĩ là chuyện bình thường. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là liệu Manchester City có tiếp tục thi đấu với phong độ này cho tới cuối mùa giải hay không. Sau cái trận đấu này thì chúng ta chưa thực sự biết về cái sức mạnh của Man City thực sự khi mà gặp những đội bóng lớn, bởi vì Manchester City thì với cái lối chơi mà kiểm soát bóng của mình và đặc biệt là với rất là nhiều các tiền vệ tài hoa thì họ thừa sức tạo ra các cơ hội, và đặc biệt với những cái hàng phòng ngự mà kém như của Norwich City, các cầu thủ của Manchester City rất là dễ để khai thác. À, thế nhưng mà điều mà rất là nhiều các bình luận viên bóng đá trên thế giới, cả các cái nhà báo viết thể thao thì có nói rằng là Manchester City đang thực sự thiếu đi một tiền đạo chủ lực, và trong đội hình của họ hiện giờ thì chỉ có mỗi một tiền đạo mà thực thụ, đó là Gabriel Jesus. Pep Guardiola cùng với Manchester City đang rất muốn mua Harry Kane của Tottenham Hotspur, và cái giá được giao ra là 150 triệu bảng. Thế nhưng Manchester City chỉ muốn trả 120 triệu bảng mà thôi. Điều đáng nói đây là Manchester City đã bỏ ra 100 triệu bảng để mua về đội trưởng của Aston Villa là Jack Grealish. Thì rất là nhiều bình luận viên có nói rằng là đáng nhẽ Manchester City nên dồn tiền mua Harry Kane, bởi vì là họ thiếu tiền đạo chứ không thiếu tiền vệ sáng tạo, và điều này túi tiền của Manchester City thì rất là lớn. Và khi mà nhắc đến cái tham vọng và đặc biệt là cái núi tiền của Manchester City thì huấn luyện viên Jurgen Klopp một lần nữa lại mỉa mai cái việc mà Manchester City có ông chủ rất là giàu và họ muốn tiêu tiền như nào cũng được. Và thậm chí là huấn luyện viên của Manchester United là Ole Gunnar Solskjaer có nói rằng là ông đã không mua các cái xe ô tô chạy xăng nữa mà ông chuyển sang mua ô tô chạy điện. Đây là một trong những cái khiến cho Manchester City có ít hầu bao về tài chính để có thể mua các cầu thủ hơn. Đây là huấn luyện viên của Manchester United muốn đá khoái ông chủ vua dầu mỏ của Manchester City. Thế nhưng dù sao đi nữa, theo tôi nghĩ mỗi đội bóng họ có những cái mô hình làm việc riêng của mình. Các cái đội bóng mạnh hơn chỉ làm cho các cái giải đấu trở nên kịch tính hơn mà thôi, và người được hưởng lợi có lẽ chính là những khán giả hâm mộ cái giải Ngoại hạng Anh và hâm mộ bóng đá.
Và nhắc tới Harry Kane thì thực sự ra cầu thủ này vẫn còn đó và anh vẫn giữ được phong độ rất là tốt. Một ngày nào đó cũng chưa biết được rằng là Manchester City họ sẽ tính như thế nào với cầu thủ này, có thể là ký hợp đồng chúng ta chưa biết được. Nhưng mà Kane thì không ra sân trong trận đấu vừa rồi, tuy nhiên Spurs vẫn có chiến thắng rất là khá.
Vâng, Tottenham Hotspur sau khi mà giành chiến thắng trong trận ra quân mở màn 1-0 trước Manchester City thì họ tiếp tục cái chuỗi chiến thắng của mình, và Harry Kane thì không có tên trong đội hình xuất phát và anh nằm trên băng ghế dự bị. Thế nhưng một cầu thủ mà Tottenham Hotspur và đặc biệt là huấn luyện viên mới Tottenham Hotspur là Nuno Santos Espirito đã có thể nói là đã làm khơi dậy đánh đánh thức thức tỉnh cầu thủ này, đó chính là Dele Alli. Khi mà Dele Alli đã đóng vai trò rất là quan trọng trong chiến thắng của Spurs tuần trước và một lần nữa đóng vai trò rất quan trọng trong chiến thắng của Spurs lần này. Và Tottenham Hotspur đang có một cái khởi đầu có thể nói là tuyệt vời khi mà trong cái trận đấu vừa qua gặp Wolverhampton thì họ cũng giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Và sau hai vòng đấu thì mặc dù Harry Kane chưa thực sự thi đấu, chưa thực sự lấy lại được cái phong độ sau cái kỳ nghỉ vừa rồi, thế nhưng mà Spurs đã có hai chiến thắng, và đây là một cái mở màn mà theo tôi nghĩ rất là nhiều các cái cổ động viên của Tottenham Hotspur cảm thấy vui mừng sau những gì mà cái kết quả tệ hại ở mùa giải trước.
Và chúng ta nhắc tới hai đội bóng áo đỏ huyền thoại của hai khu vực mà nhắc tới bóng đá Anh thì ai cũng biết, đó là MU và Liverpool. Tại mùa giải này thì rõ ràng là họ cũng có những cái tham vọng riêng của mình và Liverpool dường như đã bắt đầu lấy lại được cái phong độ ạ.
Vâng, Liverpool sau cái trận ra quân mở màn giành chiến thắng trước Norwich City thì họ quay trở về sân nhà, và cuối tuần vừa qua thì họ tiếp tục giành chiến thắng Burnley rất ấn tượng với tỷ số là 2-0. Điều đáng nói đây là với sự trở lại của các cái trung vệ khi mà mùa giải trước họ có thể nói là một trường hợp bất khả kháng khi mà họ phải sử dụng tới 19 cặp trung vệ khi mà những cái trung vệ hàng đầu của họ đều bị chấn thương, trong đó có Van Dijk, Joe Madlib, Joe Gomez. Thế nhưng mà Liverpool trong mùa giải năm nay với sự trở lại của Van Dijk và tất cả những cái cầu thủ trung vệ khác của mình thì họ lại có một hàng phòng ngự vững chắc, và đây chính là nền tảng vững chắc để giúp cho Liverpool tiếp tục chơi cái lối chơi ép sân cao, gọi là total pressing của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Và theo tôi nghĩ sự trở lại của Van Dijk và những cái trung vệ khác của Liverpool sẽ làm cho cái cuộc cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải năm nay hay hơn rất là nhiều so với mùa giải năm ngoái. Còn về phần Manchester United thì sau chiến thắng tưng bừng ở trận ra quân 5-1 trước Leeds United thì Manchester United đã bị Southampton cầm hòa với tỷ số là 1-1. Và theo tôi nghĩ huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có phần nào đang chưa thực sự tìm ra được cái đội hình mạnh nhất của mình khi mà xuất quân, và hai cái cầu thủ mà họ mua về hợp đồng lớn của họ mùa này đó là Jadon Sancho và Raphael Varane đều ở trên băng ghế dự bị, chắc là vì họ chưa lấy lại được thể lực. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, Manchester United với cái đội hình có thể nói là khá là có chiều sâu và chất lượng của mình, thì họ cũng sẽ là một trong những cái ứng cử viên để cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải năm nay. Thế nhưng mà vì theo tôi nghĩ Manchester United thiếu đi một tiền đạo thực thụ như là Lukaku hay là Harry Kane, thế nên là cái khả năng mà họ có thể giành được chức vô địch thì không cao như là Liverpool, Chelsea và Manchester City.
Vâng, và cho tới lúc này tại bảng xếp hạng của bóng đá Anh, Chelsea và Liverpool vẫn đang nghiễm nhiên chiếm hai vị trí hàng đầu. Quý vị đang nghe tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với La Liga. Theo bình luận viên Việt Hoàng, Barcelona thì không còn có Messi nữa. Trong khi đó thì Real Madrid vòng đấu vừa qua cũng khiến cho cổ động viên rất là thót tim. Suýt nữa thì không có được điểm nào trong trận đấu với Levante. Và dường như là cái câu mà người ta nhận xét về giải bóng đá La Liga thiếu hấp dẫn, nó lại tiếp tục gây ra bàn luận tranh cãi khi mà bản thân nội bộ Barca vẫn cứ có những cái bản hợp đồng mới nhưng Barca thì lại phải chia tay với Messi thưa anh.
Vâng, trước hết là kết quả những cái trận đấu quan trọng ở cuối tuần vừa qua ở La Liga thì Barcelona bị cầm hòa trên sân của Athletic Bilbao với tỷ số là 1-1. Real Madrid thì bị Levante cũng cầm hòa với tỷ số là 3-3. Và đây một điều đáng nói đây là Real Madrid suýt để thua với tỷ số là 3-1 thì nhưng mà nhờ có vào sân thay người của hai tiền đạo Rodrigo và Vinicius thì họ đã gỡ hòa cho Real Madrid với tỷ số là 3-3. Nhưng điều đáng nói đây là hàng phòng ngự của Real thực sự là lỏng lẻo khi mà mùa giải đầu mùa giải này thì họ đã cho đi hai trung vệ có thể nói là hay nhất thế giới, đó là Sergio Ramos đội trưởng và Rafael Varane, tức là hai cái cầu thủ trung vệ chính của Real Madrid trong 10 năm qua. Hai cầu thủ trung vệ đã giúp họ giành 4 chức vô địch Champions League và 3 chức vô địch La Liga cùng với các cái cúp khác, thì hai cầu thủ trung vệ này đều ra đi trong cùng một mùa hè. Và chính vì thế mà hàng phòng ngự của Real với những cái cầu thủ trung vệ mặc dù cũng không phải là kém tên tuổi nhưng mà còn thiếu kinh nghiệm, và đặc biệt là thiếu kinh nghiệm để thi đấu với nhau. Chính vì thế mà Real điểm yếu của họ có lẽ chính là hàng thủ trong mùa giải năm nay. Còn Atletico Madrid sau khi mà đã vượt qua cả Real và Barca để giành chức vô địch trong mùa giải năm ngoái thì họ tiếp tục với một lối chơi có thể nói là phòng ngự, phản công và thi đấu chặt chẽ của huấn luyện viên Simone. Và họ cuối tuần vừa qua thì họ cũng giành chiến thắng rất là có thể nói là đơn giản 1-0 trước Elche, và sau được 6 điểm sau 2 trận đấu và đứng đầu giải La Liga. Và theo tôi nghĩ chức vô địch trong mùa giải năm nay thì sẽ không nằm ngoài tầm tay của Atlético Madrid nếu như họ tiếp tục thi đấu như thế này. Còn về sân phần Barca, như anh nói, thực sự trong nội bộ của Barca có rất là nhiều vấn đề. Trước hết nó là cái khoản nợ hơn 1 tỷ đô la mà cái bộ sậu trước để lại. Và chúng ta cũng biết là Barcelona đã bán đi những cái cầu thủ lớn như là Neymar để thu về 200 triệu euro. Thế nhưng mà họ đã vung tiền để và tiêu vào những cầu thủ như là Coutinho, Griezmann hay là Dembele. Những cầu thủ này tốn gần 400 triệu euro thế nhưng mà không thực sự đem lại hiệu quả. Và rồi trong mùa hè vừa qua thì họ đã để mất đi Messi vì cái lý do rằng là họ không đủ tài chính để ký hợp đồng với Messi. Thế nhưng theo tôi nghĩ Messi nói là anh đã giảm lương đến 50% rồi và anh rất muốn ở lại Barca. Thế nhưng có một điều đây là nói đây là Barcelona nói là họ không thể ký hợp đồng với Messi bởi vì họ không còn cái quỹ lương của họ đã bị quá lớn rồi. Thế nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn đăng ký những cầu thủ mới để thi đấu, trong đấy có Eric Garcia, trong đấy có Memphis Depay và Messi. Thì theo tôi nghĩ ngoài cái tiền lương bổng của Barcelona ra, chúng ta biết cái hợp đồng trước của anh với Barcelona là một năm gần 200 triệu bạc 200 triệu đô la. Ngoài những tiền lương bổng thì theo tôi nghĩ anh còn thu được rất là nhiều từ tiền quảng cáo và tiền bản quyền hình ảnh. Nên chính vì thế mà nếu như tôi là Messi thì theo tôi nghĩ tôi sẽ đá miễn phí cho Barcelona ít nhất một mùa giải, bởi vì tôi sẽ không nhận lương của Barcelona nhưng mà tôi có thể vẫn có được những cái tiền quảng cáo và tiền hình ảnh khác. Như thế thì mới thực sự là giúp Barca vượt qua khỏi khó khăn. Thế nhưng mà có lẽ là cơm chẳng lành và canh chẳng ngọt, và Barca cùng với Messi đã chia tay nhau. Và có lẽ Barca với cái đà như thế này và với khoản nợ như thế thì rất có thể Barca sẽ phải còn một thời gian rất là dài nữa mới có thể trở lại cái thời hoàng kim ngày nào.
Vâng, vấn đề nội bộ của họ thì chắc là một ngày nào đó trong tương lai, có thể tương lai gần thôi, cũng sẽ được công bố trên báo chí, còn hiện giờ thì chưa. Trong lúc đó thì Messi vẫn chưa ra sân trong màu áo của câu lạc bộ mới Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, câu lạc bộ này thì vẫn như mọi khi thôi, hàng đầu của League One, cho nên vẫn có chiến thắng rất là rõ rệt trước đội bóng Brest với tỷ số là 4-2. Chúng ta đến với các giải bóng đá châu Âu khác, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Ở giải Pháp, tâm điểm của tuần vừa qua phải nói tới trận đấu Paris Saint-Germain và trận đấu giữa Marseille và Nice, thưa anh.
Vâng, trong trận đấu giữa Paris Saint-Germain thì Messi chưa được ra sân, và có một điều đáng nói đây là trong cái trận đấu này thì các cái đội khách mà khi mà tiếp Barcelona, tiếp Paris Saint-Germain mà có mặt của Messi thì các đội bóng khách đã tăng giá vé đến gần gấp đôi để thu thêm thu nhập vì biết rằng các cổ động viên sẽ đến sân để theo dõi Messi, và điều này cũng là một điều rất là có thể nói là một cơ hội cho các đội bóng nhỏ để họ kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng mà đây là một phần thiệt thòi với rất là nhiều các cổ động viên. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Messi cũng không còn thi đấu đỉnh cao ở quá nhiều năm nữa. Thế nên đối với nhiều cổ động viên thì được nhìn thấy Messi cũng là một vinh hạnh rất là lớn rồi. Và như anh nói, tâm điểm của bóng đá Pháp cuối tuần vừa qua đó chính là trận đấu giữa Nice và Marseille. Khi trận đấu này đang diễn ra và đang có tỷ số là 1-0 nghiêng về Nice, thì một cầu thủ của Marseille đó là Payet đã bị một cổ động viên của Nice ném một cái chai nước vào lưng. Và sau đó thì anh này đã cầm chai nước ném lại với cổ động viên. Và đây chính là giọt nước đang tràn ly và tất cả các cổ động viên của Nice đã trào xuống sân để hỗn loạn gây hỗn chiến với các cầu thủ của Marseille, và cuối cùng thì các cầu thủ của Marseille đã phải chạy về phòng thay đồ, và sau khi mà các cổ động viên được cho về các khán đài thì các cái cầu thủ của Nice đã ra sân, thế nhưng mà các cái cầu thủ của Marseille đã từ chối thi đấu, tiếp tục trận đấu bởi vì họ lo rằng là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của họ, và điều này theo tôi nghĩ cũng là một điều dễ hiểu khi mà các cái cổ động viên của Nice thì đang rất là bực tức, và điều này đã được thể hiện rất là rõ trong cái việc mà khi mà Marseille rời sân của Nice thì họ đã phải rất khó khăn để vượt qua cái hàng rào cổ động viên của Nice. Và đây là một bài học cho các cái, trước hết là cho các cầu thủ, đặc biệt là PS, khi mà chúng ta không nên phản ứng lại với cả các cái hành động của các cái cổ động viên, bởi vì họ là những cái người theo tôi nghĩ là rất là cuồng nhiệt, đặc biệt là những cổ động viên mà thậm chí là cuồng nhiệt một cách thái quá. Còn về phần các cổ động viên thì chúng ta thấy giữa đại dịch rất là nhiều các nơi mà khi mà thi đấu thể thao không có khán giả, và việc các khán giả được quay trở lại để xem các trận đấu bóng đá để được giải trí thì đã một điều vinh hạnh rất là lớn rồi. Thế nhưng mà rất là nhiều các cổ động viên họ không hiểu được điều đấy, và giữa đại dịch Covid như thế này và họ lại làm ra một cái có thể nói là một cái cảnh không đáng có, tức là có thể nói là cổ động viên trào xuống sân để đuổi đánh cầu thủ thì sẽ khiến cho hình ảnh của bóng đá Pháp và hình ảnh của các cổ động viên kém đi rất là nhiều. Và theo tôi nghĩ có thể trong trận đấu này, sau trận đấu này thì các cái đội bóng Nice sẽ bị giải bóng đá League One phạt, và thậm chí là PS cũng sẽ bị phạt.
Vâng, và còn một đôi phút nữa chúng ta đến với US Open, giải quần vợt Mỹ mở rộng. Những gương mặt đáng quan tâm ở giải đấu này là ai đây? Và tôi thấy lướt qua thì Djokovic có cơ hội rất lớn đấy ạ.
Vâng, ở giải nam thì ba tay vợt hàng đầu là Nadal, Federer và Dominic Thiem đã rút khỏi, sẽ không thi đấu ở giải Mỹ mở rộng vì họ đều mắc chấn thương. Federer sẽ phải phẫu thuật lại đầu gối, còn Nadal thì chắc là chấn thương lưng. Cái sự vắng mặt của ba cái tay vợt hàng đầu này sẽ tạo cơ hội rất là lớn cho có thể nói là tay vợt số 1 thế giới và một trong những tay vợt huyền thoại hay nhất mọi thời đại, đó là Djokovic. Và Djokovic sẽ có cơ hội rất là lớn để vượt qua cả Nadal và Federer để giành cái danh hiệu Grand Slam lần thứ 21. Và nếu như anh giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 21 tại giải Mỹ mở rộng thì anh sẽ có thể nói là một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử của quần vợt. Thế nhưng mà cản đường của Djokovic thì sẽ còn một số tay vợt trẻ đang nói nữa, trong đó có Zverev khi mà anh vừa giành cái giải Cincinnati Open, và chúng ta cũng còn những cái tay vợt khác nữa như là Rublev hay là Dani Medvedev. Còn ở giải nữ thì hạt giống số 1 đó chính là Ashleigh Barty đến từ Úc, khi mà cô cũng vừa giành chiến thắng ở giải Cincinnati Open, và đây là chiến thắng thứ 5 của cô ở trong mùa giải năm nay, và nếu như Barty giành được cái chức vô địch của giải Mỹ mở rộng thì cô sẽ có một mùa giải có thể nói là tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình khi mà cô đã vừa giành cái giải Wimbledon trong cái mùa hè ở châu Âu vừa rồi.
Và với thông tin này chúng tôi cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.